Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của gia đình với bài 36 Bất đồng trong nuôi dạy con cái. Lời Chúa trong Thi Thiên chương 127 câu 3 cho biết: Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà đến, và là phần thưởng cho những bậc làm cha, làm mẹ được vui hưởng phước hạnh trong Ngài. Thế mà có những người lại cho rằng con là nợ, vợ là oan gia, để rồi chính những suy nghĩ cùng thái độ trốn chạy, vô trách nhiệm, bỏ bê gia đình của họ đã gây ra biết bao thảm cảnh cho nhiều người thân trong gia đình của mình. Nhưng ngược lại, nan đề cũng thường xảy đến cho gia đình khi cả hai vợ chồng đều có thái độ quá khích trong việc chăm lo, huấn luyện, dạy dỗ con cái theo ý quyết đoán riêng của cá nhân mình. Có những cặp vợ chồng rất hạnh phúc với nhau, nhưng khi có con thì lại nảy sinh mâu thuẫn vì bất đồng trong việc nuôi dạy con. Chồng quá nghiêm khắc với con trong lúc vợ thì hết sức nuông chiều. Vợ muốn nuôi con theo quan niệm phương Tây, chồng thì muốn dạy theo quan niệm Á Đông, nhất là khi một trong hai người muốn ngăn chặn một việc làm nào đó của con, thì đứa con lại nói rằng, mẹ bảo con làm mà, hoặc ba cho phép mà. Cách giáo dục như vậy đã tạo ra nhiều bất đồng ý kiến với nhau trong sự nuôi dạy con cái. Và dĩ nhiên, nan đề của gia đình sẽ xảy đến. Không ai muốn mâu thuẫn khi dạy con, nhưng những quan điểm trái chiều nhau giữa vợ chồng thì khó tránh khỏi, khiến cho hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con cái. Sự bất đồng này sẽ kéo dài, dễ phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp của cha mẹ trong mắt con cái và cũng dễ dẫn đến những nan đề khác trong hôn nhân. Để có thể giải quyết nan đề này, vợ chồng cần phải kính sợ Chúa, lắng nghe lời dạy của Đức Chúa Trời mà cùng vâng phục làm theo. Không phải tuân theo ý của người chồng hoặc người vợ, nhưng là tuân phục lời dạy của Chúa. Khi hai người cùng hướng về sự dạy dỗ của Chúa, thì ý riêng sẽ tan dần và biến mất. Nhờ đó mới có thể sống yêu thương nhau, đồng lòng trong việc dưỡng dục bông trái Chúa ban cho, và cũng hoàn thành trọng trách Chúa giao phó trong việc nuôi dạy con theo đường lối Chúa, như lời hứa khi hai vợ chồng dâng con cho Chúa. Lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, từ câu 5 đến câu 9 dạy rằng, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được ông Môi-se ân cần nhắc lại cho dân sự Chúa ngày xưa cần phải tuân giữ ngay khi họ chuẩn bị bước vào đất hứa để có thể hưởng được phước hạnh Chúa ban. Cũng như chúng ta ngày nay, muốn vui hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc lâu dài trong Chúa thì phải hết lòng cẩn thận làm theo, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi dạy con cái. Điều thứ nhất, để tránh nan đề phát sinh khi nuôi dạy con cái, vợ chồng phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời. Đây là lệnh truyền rất quan trọng, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh, vì là điều vô cùng căn bản. Ngoài việc giúp chúng ta có thể đến gần ngôi ơn phước của Chúa mà thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ, đây còn là nền tảng để vợ chồng cùng nhìn về một hướng, thống nhất nhau trong nguyên tắc nuôi dạy con cái. Người thật hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời là người luôn khát khao, tìm biết ý muốn Chúa qua việc đọc và học lời Chúa cẩn thận để có thể hết mực làm theo lời Ngài. Bởi thư Dân Nhất chương 5 câu 3 cho biết, vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Thật vậy, sức mạnh của tình yêu luôn giúp con người vượt qua mọi trở lực để hướng về sự vui thích với người yêu. Cho dù chỉ là con người bất toàn mà còn có thể yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Huống chi đối với đấng tuyệt đối toàn hảo và còn là đấng đầy lòng nhân từ ban sự giải cứu cho chúng ta. Vì thế, vợ chồng phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa là điều tất yếu phải lẽ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, và nhờ đó vợ chồng có thể dạy dỗ con cái theo gương của mình, cũng hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa nữa. Chỉ khi nào cả hai vợ chồng đều ngửa trong, hướng về đấng chí cao vô cùng toàn hảo, thì mới không còn chỗ cho bất cứ cái tôi bất toàn nào dám trỗi dậy để đòi hỏi quyền thể hiện ý riêng của mình trên bất cứ việc gì, kể cả việc nuôi dạy con cái mình. Nghĩa là cả hai vợ chồng phải đồng một lòng, một ý, hết sức kính mến Chúa và ân cần dạy dỗ điều đó, tức là dạy cho con cái của mình, noi gương mình, hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời, đi trong đường lối của Ngài. Khi cha mẹ biết sống như vậy, thì chắc chắn vợ chồng sẽ không còn buộc người kia phải đi theo sự hoạch định của chồng hay vợ nữa. Nhờ đó, không còn có sự bất đồng quan điểm với nhau trong nguyên tắc dạy dỗ con cái của mình. Hơn nữa, nếu thật sự yêu mến Chúa và vâng phục Ngài, cũng có nghĩa là chúng ta biết vâng phục Chúa mà coi người khác như tôn trọng hơn mình, nên sẽ tránh được nan đề tranh giành sự thắng bại cho cá nhân, mà có thể cùng nhau làm theo ý Chúa. Điều thứ hai, Chúa muốn vợ chồng khá ân cần dạy dỗ lời Chúa cho con cái mình. Như chúng ta đã nói, nhiều khi cha mẹ ảnh hưởng quan niệm sống và văn hóa của bên ngoài xã hội, nên người thì thích nuôi dạy con theo quan niệm truyền thống của Đông Phương, người thì lại muốn con theo khuynh hướng hiện đại của Tây Phương. Chúng ta không phê phán các quan niệm ở đây, nhưng điều chúng ta muốn nói là khi vợ chồng cứ chạy theo một quan niệm nào đó của xã hội, thì chắc chắn sẽ rất khó thống nhất với nhau trong cách nuôi dạy con. Lời Chúa dạy, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Điều đó là những điều mà Đức Chúa Trời truyền, là lời Chúa dạy. Chúa dạy chúng ta hãy ân cần dạy dỗ con cái, không phải theo cách của ai, nhưng dạy con theo những lời Chúa đã truyền trong Kinh Thánh. Quan niệm của người đời là luân lý luôn thay đổi theo thời gian. Ngày xưa quan niệm tam cương, ngũ thường, công dung, ngôn hạnh, nhưng ngày nay thế hệ trẻ cho là lỗi thời. Ngày trước xem trọng trinh tiết, ngày nay thanh niên cho là phải sống thoáng mới hợp thời. Tuy nhiên, lời Chúa là chân lý nên xưa nay vẫn vững lập không hề thay đổi. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 24 đến câu 25. Vì vậy, Chúa muốn vợ chồng phải ân cần dạy con theo lẽ thật của lời Chúa. Muốn vậy, trước nhất, lời Chúa phải ở tại trong lòng của vợ và chồng, rồi mới có thể ân cần dạy cho con cái được. Chỉ khi lời Chúa dạy xuất phát từ lòng cha mẹ, thì mới có thể đến với lòng con cái được dễ dàng. Vậy nên, muốn tránh xung đột trong nguyên tắc dạy con, cha mẹ phải tâm niệm dạy dỗ con cái mình theo lời Chúa từ lúc chúng còn thơ ấu. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo Châm Ngôn chương 22 câu 6, khá ân cần dạy dỗ, hàm ý nhắc nhở người làm cha làm mẹ phải biết đầu tư thì giờ, tâm huyết, trí tuệ vào việc dạy dỗ con. Không thể thực hiện một cách qua loa, chiếu lệ mà được, cũng không chỉ nói bằng miệng và lưỡi, nhưng phải làm gương bằng việc làm và lẽ thật. Theo thư Dân Nhất chương 3 câu 18, nghĩa là cha mẹ phải thật sự có lời Chúa để sống và dạy con bằng chính cách ăn nết ở tinh kính Chúa của mình trong cuộc sống đời thường. Để làm được điều này, cha mẹ phải hiệp một lòng một ý với nhau mà cùng hợp tác giúp đỡ nhau để dạy dỗ con cái là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho cả hai, và biết nhờ cậy Chúa qua sự cầu nguyện để được sự khôn ngoan cần có trong khi thực hiện trọng trách này, để lời Chúa dằm thấm trong gia đình, chính cha mẹ trước hết phải giữ gìn kỷ luật trong thì giờ tương giao với Chúa một cách cá nhân, rồi từ đó cha mẹ giữ mối liên kết trong gia đình qua thì giờ gia đình lễ bái, để con cái thấm nhuần lời Chúa ngay từ thuở còn thơ, mà đi theo lẽ thật, chứ không chạy theo khuynh hướng của bạn bè và xã hội. Tóm lại, khi vợ chồng có sự bất đồng trong nguyên tắc nuôi dạy con cái, thì cả hai cần ngồi lại để thảo luận riêng. Không nên mạnh ai hướng dẫn con theo cách của mình, để con cái thấy sự bất hòa mà lợi dụng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái. Cha mẹ cần biết là không có nguyên tắc nuôi dạy con nào của xã hội là hoàn hảo cả. Chúng ta đã có, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, theo Thi Thiên chương 119 câu 105. Vì vậy, để tránh nan đề gia đình, đặc biệt là nan đề trong việc nuôi dạy con cái, cha mẹ cần phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa mà vân giữ lời dạy của Ngài. Khi cả hai vợ chồng đều nhận sự dạy dỗ từ lời Chúa, thì sẽ thống nhất trong cách nuôi dạy con theo đường lối Chúa. Chắc chắn, nan đề sẽ không thể phát sinh khi cả gia đình cùng sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi.
Cha ba đôi con thật diệu kỳ, tình yêu Chúa cứu của Chúa kéo con ra khỏi mọi tội, từ kẻ xấu xa đang khinh Chúa cứu vớt con đem về, là tội nhân được tha thứ ra với tâm lòng Ngài yêu thiết tha, một tình yêu ban cho con quá lớn lao. Lòng con hôm nay vui thay với bao điều cha ba, và bao đau thương xa xôi đã tan như bèo bọt. Một thay đổi lớn đến với đời con, từ nay thuộc Ngài, duy chỉ có Ngài Giêsu làm con trắng tròn. Con mang ơn Chúa cả cuộc đời này, dù cho đời con bao phen nếm trải đau buồn lụy phiền, lòng con vững an bởi biết Chúa luôn che chở bên vực. Ngài là nguồn tình yêu chưa chan, đem hy vọng vào nơi thế gian, Ngài xua đuổi bóng tôi bao phủ khắp nơi. Lòng con yêu Chúa mãi mãi dẫn thân hầu việc Ngài, cuộc đời con đây trao cha phó thác cho Ngài, nguyện giao vinh hiến Chúa đến để người hư mất nhận Ngài là đấng cứu chuộc hầu người ăn năn trở về. Lòng con yêu Chúa mãi mãi dẫn thân hầu việc Ngài, cuộc đời con đây trao cha phó thác cho Ngài, nguyện giao vinh hiến Chúa đến để người hư mất nhận Ngài là đấng cứu chuộc hầu người ăn năn trở về. Lòng con yêu Chúa mãi mãi dẫn thân hầu việc Ngài, cuộc đời con đây trao cha phó thác cho Ngài, nguyện giao vinh hiến Chúa đến để người hư mất nhận Ngài là đấng cứu chuộc hầu người ăn năn trở về.